Có khoảng 285 triệu người mù và khiếm thị trên toàn thế giới và họ không thể thưởng thức nghệ thuật bằng thị giác tại một viện bảo tàng. Một nhiếp ảnh gia người New York đang tìm cách làm thay đổi điều này bằng cách tạo ra những phiên bản tượng hình của các tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng trên thế giới. Romeo Schmidt mất thị lực khi anh mới lên 2 tuổi, nhưng điều đó không ngăn được anh hưởng thụ cuộc sống một cách đầy đủ nhất. Anh đã đi học đại học và học chuyên ngành báo chí và có một chương trình phát thanh trên mạng Internet về New York. Trong đó anh nói về cuộc sống ở thành phố này qua những cảm nhận bằng các giác quan của chính anh.
I am an enormous sports fan. Like, I love football. So, obviously,
tôi là một fan hâm mộ thể thao cuồng nhiệt. Tôi yêu bóng đá, do đó tôi cảm nhận thể thao qua âm thanh. Tôi thích ăn uống và cảm nhận các món ăn qua vị của chúng.
Nhưng anh không thể thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật lớn ở thành phố New York. Anh nhớ lại một buổi tham quan một viện bảo tàng cùng với bà của mình.
So we went to this museum and I just like sort of like wandered off somewhere and started touching something and all of a sudden an alarm went off.
Tôi đi loanh quanh một chỗ nào đó và bắt đầu rờ rẫm và đột nhiên chuông báo động kêu ầm lên. Một nhân viên canh gác chạy tới và bà của tôi đã vô cùng xấu hổ nói: "Tôi xin lỗi, cháu nó bị mù."
Cựu nhiếp ảnh gia John Orson của tạp chí Life đã tìm ra một cách để làm cho các tác phẩm nghệ thuật của Da Vinci và Van Gogh trở nên hiện hữu đối với anh Schmidt và những người khiếm thị khác.
I began to realize how important images have been to me, what they've allowed me to do.
Tôi bắt đầu nhận ra rằng những hình ảnh quan trọng như thế nào đối với bản thân mình và những gì chúng cho phép tôi có thể làm, và nó làm tôi thắc mắc với những người mù thì như thế nào khi họ không thể tiếp cận với các hình ảnh.
Công ty của nhiếp ảnh gia Orson có tên gọi 3D Photo Works tạo ra các phiên bản 3 chiều của các tác phẩm nghệ thuật. Trước tiên, một bức tranh được chụp quét và một hình ảnh 3D từ máy tính được tạo nên. Sau đó, nó được gửi đến một thiết bị điêu khắc bằng kỹ thuật số và hình ảnh gốc được in trên bề mặt của phần điêu khắc đó. Toàn bộ quá trình mất khoảng 4 tuần.
When a blind person can interact with art and create their own opinions,
khi một người mù có thể tương tác với nghệ thuật và có được sự cảm nhận của riêng họ, thì đó là sự tự do đối với họ. Nó chính là sự tự do và độc lập. Mọi người nói nó là một quyền dân sự cơ bản.
Nihal Ekran mất thị lực hoàn toàn từ khi cô mới 6 tuổi. Giờ đây, lần đầu tiên cô được thưởng thức tác phẩm bức họa Mona Lisa của danh họa người Ý Leonardo da Vinci.
Her bottom lip like little curved, because upper lip is like little.
Môi dưới của cô ấy hơi cong và môi trên hơi lõm xuống.
Bức họa nổi tiếng Washington vượt sông Delaware mô tả một sự kiện trọng đại trong cuộc chiến tranh cách mạng Hoa Kỳ, và giờ đây nó có phiên bản cho người khiếm thị.
Like I was saying earlier, this is something that I would have never experienced in the past.
Đây là cái mà tôi chưa bao giờ được trải nghiệm trong thời gian lớn lên. Nó là một trải nghiệm hoàn toàn mới đối với tôi.
Nhờ có công nghệ mới, nghệ thuật 3D có thể sớm được trưng bày bên cạnh những tác phẩm nghệ thuật gốc ở các viện bảo tàng trên toàn thế giới, cho phép người khiếm thị cơ hội thưởng thức vẻ đẹp của nghệ thuật thị giác.
Các bạn đang theo dõi bản tin khoa học của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Một trong những thành tựu lớn nhất của Internet là khả năng đến những nơi thú vị mà chỉ cần một máy tính hoặc một điện thoại thông minh, và điều này đã được phát triển vượt bậc nhờ vào sự ra đời của công nghệ thực tế ảo. Một phần mềm ứng dụng được công ty khởi nghiệp Wolfbird có trụ sở New York nhắm mục tiêu mở ra những cánh cửa ảo tới những phòng trưng bày nghệ thuật nổi tiếng trên thế giới. Nhiều người đã tới thăm các vùng xa xôi chỉ bằng Internet qua các trang như Google Earth và các bức ảnh trên các trang web. Nhưng đi tham quan bằng công nghệ thực tế ảo lại là khả năng tốt nhất để thực sự có mặt ở đó. Đây là trải nghiệm mà Wolfbird muốn đem đến cho bất kỳ ai ở bất cứ nơi nào, những người đam mê nghệ thuật. Theo người đồng sáng lập của công ty này, bà Elizabeth Ritz.
As we now say quite casually, but we genuinely mean it, you know, democratizing access to these incredible.
Chúng tôi nói về điều này một cách bình thường, nhưng chúng tôi thực sự có chủ đích. Bạn biết đấy, dân chủ hóa sự tiếp cận tới những kho báu tuyệt vời này và sau đó giảng dạy qua cách đó.
Giờ đây, người sử dụng có thể tới thăm 6 viện bảo tàng nghệ thuật như Gallery Cotterill ở London và bộ sưu tập nghệ thuật theo trường phái ấn tượng nổi tiếng ở đó, và nhiều những viện bảo tàng khác đang được đưa lên. Người xem có thể khám phá không gian ảo bằng cách xoay đầu tới bất kỳ hướng nào. Cúi đầu xuống sẽ có một màn hình iPad hiện lên với các lệnh cho người sử dụng. Những người tham quan ảo cũng có thể đi sâu vào các tác phẩm nghệ thuật qua phiên bản hoạt họa để tìm hiểu thêm thông tin về nó. Phần mềm ứng dụng của Warburg thích ứng với tất cả các kính đeo thực tế ảo phổ biến và điện thoại thông minh. Sau này, tất cả các phòng tranh đều được kết nối với nhau và người xem có thể bước từ phòng này sang phòng khác.
Conceivably, you could visit the British Museum within Wolfbird and then maybe also go to the Natural History Museum in London or.
Có thể hình dung rằng bạn có thể tham quan viện bảo tàng của Anh với Wolfbird và sau đó cũng có thể tới viện bảo tàng lịch sử tự nhiên ở London hoặc ở New York hoặc ở DC và kết nối chúng với nhau.
Các địa điểm trưng bày được ghi lại bằng những camera đặc biệt có độ phân giải cao.
The real magic occurs with our engineering team who gets all this massive amount of data.
Điều kỳ diệu thực sự xảy ra nhờ vào nhóm kỹ sư của chúng tôi. Họ là những người thu thập toàn bộ số lượng khổng lồ những dữ liệu này và kết hợp chúng rồi sâu chuỗi chúng với nhau để cho chúng ta một sự cảm nhận thực sự, một cái gì đó không phải là giả tạo.
Cho tới lúc này, phần mềm ứng dụng này đang miễn phí, nhưng khi số lượng phòng tranh tăng lên, Wolfbird dự kiến bắt đầu tính một lượng phí rất nhỏ. Cứ mỗi 6 đến 8 tuần, phần mềm này dự kiến sẽ có thêm nội dung mới.